Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ tối ngày thứ năm, ngày 29 tháng 11 năm 2018. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư và xin được kính chào ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, kính chào ông Hồng Phúc và kính chào cô Mai Ly, người điều hành chương trình.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và cô Mai Ly, người điều hành chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thấm thoát đã một tuần lễ đã trôi qua và giờ đây chúng ta lại tái ngộ với nhau trong chương trình Chuyện Quê Nhà. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe ông Hồng Phúc cũng như luật sư Đinh Thạch Bích trình bày về những vấn đề đã và đang xảy ra tại quê hương đất nước của chúng ta trong một tuần qua. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, trong những ngày qua, trong nước xôn xao về tin báo thanh niên có nói rằng có 13 lãnh đạo bị sa thải vì lý do không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản. Thì thưa hai ông, chuyện này nó hư thực như thế nào? Xin mời ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật, rồi sau đó Mai Ly sẽ mời luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn cô đã nhường lời cho chúng tôi, thưa luật sư cũng như quý vị thính giả. Đúng như lời câu hỏi của cô Mai Ly đặt ra, đó là việc ở trong nhà nước hiện nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ dùng cái danh từ là cho thôi việc 13 cái người trưởng phòng mà họ gọi là lãnh đạo ở trong cái đợt tờ báo thanh niên đó, là 13 người trưởng phòng, trưởng ban hay là các biên tập mà không có đảng tịch thì họ sẽ cho thôi việc. Và họ có cho một cái đặc ân là để họ chờ cho một thời gian ngắn. Nếu những người đã bằng lòng gia nhập Đảng Cộng sản thì họ có thể xét lại. Họ chỉ nói xét lại thôi. Thế thì cái tin này thì các nhà báo ở trong nước không ai loan tin hết cả. Bởi vì như chúng ta đều biết 600-700 tờ báo trong nước chỉ có một cái người, ông tổng biên tập hay là ông chủ nhiệm hay là ông tổng thư ký chủ bút mà thôi. Thế thì cái tin này đó là do cái Facebook của cái cô Ngô Thị Kim Cúc đã từng làm cái tờ báo này và cô cho hay. Những cái việc đó là sự thật. Vào ngày 23 tháng 11 2018 vừa qua đó, thì báo Thanh Niên đã hội họp và công bố cái sự thay đổi là 13 tên được đầu đàn, nghĩa là hầu hết là các trưởng và phó phòng đã bị cho thôi chức. Thế cái nhiều người ở trong cái tờ báo này đấy thì không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản thì bị xuống chức là vì cái lý do mà chúng ta đã biết rồi. Đối với Cộng sản phải là hồng hơn chuyên, anh có giỏi đến đâu chăng nữa, nhưng nếu anh không có cái chất hồng, cái chất Cộng sản ở trong người, nên là không phải là đảng viên, thì các anh vẫn chỉ là thứ con rẻ thôi, các anh chỉ là cái thứ phụ thuộc thôi. Thế thành sự, mà đặc biệt là cái báo Thanh Niên, đó, thì nó có một cái tiền sử để đưa ra của nó là trước đây khi ông tổng biên tập, tên là Nguyễn Công Khế, cái người tổng biên tập đầu tiên đó, và ông ta gần như là một cái người có cái công sáng lập cái tờ Thanh Niên này, thì ông ta cũng đã cực lực chống đối lại cái mà trong nước họ gọi là chủ nghĩa lý lịch, nghĩa là gì? Các anh phải có một cái lý lịch của đó, lý lịch hồng thì mới có thể tồn tại được và mới được giao cho những cái chức vụ quan trọng. Nhưng mà riêng ông thì ông không chấp nhận cái chuyện đó. Và do đó là hồi tháng 7 năm ngoái là ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đó là đã có tuyên truyền đồng loạt sang một chức vụ khác, tuy cũng nằm ở trong cái tổ chức của báo Thanh Niên vì trong đó có nhiều ngành phim ảnh rồi quảng cáo tài chính này kia, một hình thức cách chức hay là di dần mà không làm ra lộ mặt. Và từ hồi tháng 8 năm 2017 thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một quyết định là số 89, mà cái đó là do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký kết. Và cái quyết định đó nó có cái xuất sắc, cái chủ đề của nó là khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí và đánh giá cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp. Thưa quý vị, cái việc đó đưa đến là gì? Họ sẽ đưa một số người ra khỏi và đồng thời để đó như là một cái án treo. Nếu các anh không thay đổi lập trường, các anh không biến thành những người đảng viên cộng sản thì chúng tôi không dùng anh nữa. Họ công khai như vậy chứ không có lương đâu gì cả. Thế thì thưa quý vị, có một vị cũng là một cái người mà đã là cộng tác viên lâu đời và đã nghỉ, đó là người ông có tên là Nguyễn Đình Ấm. Và ông ta trú quán là tại Long Biên ở Hà Nội, và ông đã làm cho các tờ báo quốc danh suốt 30 năm rồi. Và hiện thời ông ta đã nghỉ hưu và đang làm báo tự do. Và thì ông có những cái lời để mà ông khuyên cho những cái người mà nằm trong cái danh sách hiện giờ đã bị cho sa thải ra khỏi thì cái tờ báo Thanh Niên. Thì trong đó ông lấy cái chủ đề là đừng lăn tăn với cái chức quyền trong báo quốc danh. Thì chúng tôi xin trích một vài đoạn bởi vì nó hơi dài, chúng tôi không dám làm mất thời giờ của quý vị thính giả. Thì đại khái là ông thân mến gửi các bạn đồng nghiệp trẻ ở báo Thanh Niên mới bị thôi chức do chưa phải là đảng viên. Tôi tên là Nguyễn Đình Ấm, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, với hơn 30 năm làm báo quốc danh, hiện đã nghỉ hưu làm báo tự do. Thì cô cứ telephone hình như có vấn đề bị echo phản thưa cô.
Dạ vâng, Miley bị vấn đề phía bên luật sư Đinh Thạch Tích, xin luật sư vui lòng dạ giảm bớt cái âm thanh là một cái. Thứ hai xin luật sư đừng dùng speakerphone. Dạ
vâng, về cái vấn đề này thì tôi thấy rằng thì theo sự giải thích của nhà cầm quyền ở trong nước thì đây chỉ là cái sự tiết lộ của cái ban lãnh đạo của báo Thanh Niên, chưa có văn thư của đảng mà chỉ có lệnh miệng là sa thải mấy nhà thầu. Và tại sao lại có vấn đề này? Chúng ta nên nhớ rằng báo Thanh Niên là tờ báo chính thức của cái bộ phận Đảng Cộng sản Việt Nam có tên là Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thanh Niên Quàng Khăn Đỏ đó. Và lãnh đạo của cái báo Thanh Niên này phải là đảng viên. Còn 13 cái anh mà gọi là lãnh đạo bị sa thải đó, thực ra là anh chỉ là những chuyên viên về thông tin, mà đảng của nó là nó không có những cái chuyên viên giỏi về thông tin, nó phải tuyển vào. Còn mấy cái anh này mang tiếng là lãnh đạo nhưng thực ra là chỉ là phó ban, phó phòng, phó này phó kia thôi. Nhưng mà chắc là tôi thấy rằng ở trong nước bây giờ báo Thanh Niên là một, báo Tiền Phong là hai, báo Dân Trí là ba, là thông tin rất là lạng quạng và bị đảng chỉ rất nhiều rồi. Tôi đưa ra những cái tin rồi thì mấy tiếng đồng hồ sau là cái tin là phải rút lại. Tức là ở trong nước bây giờ cái chế độ của nó đang chỉnh đảng để cứu đảng, và nó ông nói gà bà nó vịt rất nhiều. Và bây giờ cái ban lãnh đạo của báo Thanh Niên đó, nó bị cấp trên cự nữ và phê bình khiển trách nhiều quá. Bây giờ nó đưa ra 13 cái anh mà không phải là đảng viên làm và là con cờ hy sinh. Nó bảo bây giờ mấy anh này không phải là đảng viên cho nên anh không có thuộc đường lối chính sách của đảng, ông cứ nói anh cứ thông tin những cái mà đảng không muốn, thành ra bây giờ nó sa thải vì lý do không phải là đảng viên. Đấy, theo ý tôi là như thế, không biết ông Phúc nghĩ thế nào ạ?
Dạ, xin cảm ơn luật sư, xin cấp cô Mai Ly. Tôi tiếp cái lá thư hồi nãy có mấy cái lời nhắn nhủ khá quan trọng. Nó lật mặt nạ cái bề trái của cái ngành báo chí ở trong nước ra để quý vị thính giả cùng nghe. Và tôi xin được đọc tiếp cái lá thư đại khái như thế này. Các bạn đồng nghiệp quý mến, nghề báo cũng là một nghề với mục tiêu cơm áo gạo tiền. Nhưng nó khác là các bạn kiếm tiền bằng cầm bút, và đạo đức cao cả nhất của người cầm bút là trung thực, hết lòng với chân lý và đồng loại. Người cầm bút có thể nghèo, nhưng nếu giàu và bằng sự gian dối, thủ đoạn, luồn lọt, vụ lợi, làm ngơ trước những oan trái, đau khổ của nhân dân, thì kẻ lưu manh, hèn hạ sẽ phỉ nhổ gấp nghìn lần những người làm nghề khác. Rất nhiều bài báo đăng với cái nội dung chính xác, đúng sự thật, nhưng chỉ ít giờ là phải gỡ bỏ. Là bởi vì sao? Vô cớ, có vô vàn mà cái ví dụ điều này, chắc chắn bạn còn thuộc về cái nghề nghiệp và quan trọng ở học viện báo chí, cái lời dạy dỗ như sau: tính chất chân thật của báo chí cách mạng, mà nội dung chính là sự kiện có thật nhưng không phù hợp, là trái với đường lối của Đảng, thì cũng không phải là sự thật. Thưa quý vị, cái gì phải phù hợp với Đảng thì điều đó mới là sự thật, nếu không là không thật. Và sau đó thì họ có vẽ một cái bức tranh, họ để nghề phóng viên là phải như con chó ấy, họ viết năm con chó, cái mình là con chó mà cái đầu thì là những ngòi bút. Dạ, và có một người đưa cái một bàn tay ra cầm một cục xương đang dẫn cái đàn chó này đi. Và ông viết tiếp: các bạn có thấy bận lòng, thấy nhục khi bưng bát cơm, mặc cái áo của dân, mà tờ báo của mình ngoảnh mặt trước đau khổ, oan trái của họ? Có thấy đau đớn khi hàng ngày tàu cọc bồi đắp biển đảo ở ngoài khơi Việt Nam, cướp phá, bắn giết nhân dân ta vô tội vạ, mà tờ báo của các bạn giảm ngơ, hoặc phải gọi đó là tàu lạ? Những người có ý thức trong cuộc sống không chấp nhận một cuộc đời vô dụng, ăn hại ở thế gian như thế. Vì vậy, theo tôi, các bạn không có việc gì phải lăn tăn với cái việc bị loại bỏ là ba cái chiếc quèn ở trong các những tờ báo quốc anh đó. Là chỗ đấy là cái mặt trái của cộng sản ở trong cái tờ báo như vậy. Như người ta nói cũng sai, là tới 700-800 tờ báo, nhưng cho những cái đó chỉ là những, chỉ có một ông tổng biên tập, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Anh làm khác đi là anh sẽ mất chức, anh sẽ bị trù dập. Và nếu anh cố để mà bám vào đó để mà sống, thì anh sẽ trở, xin lỗi quý vị, là một người cầm bút khốn nạn ở trong cái xã hội đó, đã không dám nói lên sự thật, đã không dám nói lên những cái hoạn nạn, cái đau khổ của những con người ở trong cái xã hội cộng sản ngày hôm nay. Và thế đấy là cái chuyện mà 13 tên ở trong báo Thanh Niên đã bị mất việc tổ chức. Và xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, không biết luật sư có thêm ý kiến gì thật không, thưa luật sư?
Vâng, thì tôi phân ngành cho Hồng Phúc đưa ra những cái thông tin đó. Nó chứng tỏ rằng thì bây giờ ở trong nước bây giờ, ông nói cả bàn cái việc nhỏ, không phải chỉ có báo Thanh Niên mà thôi, báo Tiền Phong, báo Dân Trí, báo nào cũng thế. Là cái giới chuyên môn về thông tin báo chí, người ta phục vụ cho Đảng, người ta không phải là đảng viên. Là cho thông tin theo cái kiến thức, thông tin của người ta, mà nó là cứ trái với cái đường lối chính sách của Đảng. Mà quan trọng nhất là luôn luôn đưa ra những thông tin mà Đảng vẫn giấu kín đi, giống như là cái vụ mà báo Tiền Phong mấy tuần trước đó, là đưa cái thông tin gì anh Trần Đại Quang ấy nói gì rồi bị rút xuống, xong rồi là cái anh mà đưa cái tin đó bị cũng lại bị rút khỏi nhà báo. Bây giờ tóm lại là trong nước bây giờ Đảng Cộng sản nó đang rất là tan ra bối rối, và ông nói gà bảo nó về trên bảo dưới không nghe, ở trên chủ trương chính sách mà Đảng, ở dưới thì nó là thi hành một kiểu, thành ra nó rất là lạng quạng. Vâng, đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, cũng như ông Hồng Phúc, tin từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bên Paris cho biết, ngày 26 tháng 11 vừa qua, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã từ quê quán của Ngài ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, ngoài Bắc trở vào Nam sau 27 ngày, Ngài lui về tạm trú ngoài đó. Thì thưa hai ông, bằng cách nào mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã trở lại miền Nam, với mục đích gì và hiện đang lưu trú ở đâu? Xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật.
Dạ. Dạ thưa cô, thưa quý vị cũng như thưa luật sư, như chúng ta đã biết đó, là cái ngày mùng 5 tháng 10 vừa qua đó, thì Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là được Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Ngài đã lên đường mua vé tàu lửa và ra trở về Bắc theo cái lệch bị trục xuất ra khỏi cái Thanh Minh Thiền Viện ở trong Nam. Và thưa quý vị, trên đường ra về thì dĩ nhiên cái nỗi hoang mang đã gây ra cho tất cả Phật tử ở trong nước cũng như ở ngoài nước. và đặc biệt là những vị là lãnh đạo ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế nhưng sau 27 ngày ngài về đến Tiền Hải ở Thái Bình và nhờ giúp đỡ tận tình của cháu ruột ngài thì là đạo hữu tên là Đặng Thị Thu Huyền, 55 tuổi, từ trong Nam ra thăm ngài, và ngài luôn luôn thúc đẩy cái người cháu gái này là được ngài muốn trở về Nam chứ ngài không muốn ở ngoài đó nữa. Thì thưa quý vị, vì sao? Vì ở ngoài đó, đó là một cái tình thức giam lỏng, trong sư với một con người thôi thúc vì đạo pháp, vì quốc gia dân tộc, ngài đã không thể nào chịu đựng được cái hoàn cảnh bị cô thúc như vậy. Dù về miền Nam ngài không làm được gì, hay dù về Việt Nam phải chịu đàn áp như thế nào, thì đó vẫn là cái tha thiết của ngài đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng như là đối với quốc gia và dân tộc. Thì thưa quý vị, sau khi đạo hữu Đặng Thị Thu Huyền thì ra ngoài đó để gặp hòa thượng, thì có một số quý vị hòa thượng với lại tu sĩ ở các chùa ở ngoài đó mời Đức Tăng Thống đi qua dự lễ ở ngoài Quảng Ninh. Thì ngài đã được hòa thượng tôi xin lỗi quý tên ngoài mất tên ngài gọi có trong này là Thích Đại Hải ra, thì ngài đã trở về về đưa Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đi ra các chùa đó. Nhưng mà sau khi từ các chùa đó thì ngài không chịu trở về Thái Bình, và ngài đã quyết định là đi xuống Hà Nội, phải đi ấy qua Hải Phòng rồi đi xuống Hà Nội, từ đó mua vé xe lửa để trở về Sài Gòn. Thế thì người cháu đã đưa ngài đi đến qua những cái trạm đó, cuối cùng thì trên đường đáng lẽ nên mua xe hỏa thì ngài đã mua vé, ngài cháu của ngài đã bỏ tiền cho thuê, gọi là trong Nam, ở Việt Nam gọi là xe con, xe nhỏ đó là 7 chỗ ngồi cho ngài về. Và trong khi đó trên đường đi thì người cháu gái này đã liên lạc với lại hòa thượng Thích Nguyên Trí, xin lỗi, Thích Nguyên Lý là trụ trì của chùa Từ Hiếu ở trong Nam. Và khi liên lạc thì ngài hòa thượng Từ Hiếu trước là đệ tử của hòa thượng Quảng Độ, và ngài lại là cái người mà tổng thủ quỹ của Viện Hóa Đạo và là tổng vụ trưởng từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài nói cũng nghĩa là ngài sẵn sàng đón hòa thượng vào trong Nam liền. Thì bây giờ cô hãy ra mướn xe đưa hòa thượng về trong Nam, và trên đường đi để giảm bớt cái sự mệt nhọc cho hòa thượng Quảng Độ, thì hòa thượng Nguyên Lý đã từ trong Sài Gòn lái xe ra để hai bên gặp nhau ở giữa đường để đưa ngài trở về, và cái công cuộc đưa ngài vào Nam đã được thành công. Dạ. Sau đó đó thì bây giờ hỏi ngài về đó để làm gì, mục đích cho làm sao, thì thưa cô, hiện giờ cho đến giờ phút này mục đích thì chúng tôi vẫn chưa được biết rõ, nhưng mà ngài đã có những cái huấn thị cho phòng thông tin Phật giáo với giáo sư Võ Văn Ái như sau. Là sáng ngày 25 tháng 11, Đức Tăng Thống đã điện thoại qua Paris nói chuyện với là cư sĩ Võ Văn Ái và căn dặn cái Phật sự đối với ông Ái, đồng thời chỉ thị cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế chuyển lời cảm ơn chân thành của ngài đến chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong các giới, trong và ngoài nước đã lo âu cho ngài, cũng như tổ chức các buổi cầu an cho ngài trong thời gian mà ngài vắng mặt tại Sài Gòn, nghĩa là thời gian ngài bị lưu đày về ngay chính quê hương của ngài. Hòa thượng Thích Nguyên Lý đã hoan hỷ để cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế biết cái sự vui mừng của chư tăng và Phật tử khi nghe tin ngài Quảng Độ đã bình yên trở về đến Sài Gòn và hiện đang trú ngụ tại chùa Từ Hiếu. Xin chúng ta biết rõ chùa Từ Hiếu nguyên gốc thì là nằm ở ngoài Huế, là nơi có nhiều vị danh tăng đã tu và xuất thân từ nơi đó ra. Thì ngày hôm nay cái chùa Từ Hiếu ở trong Nam chỉ là một chi nhánh thôi, là do hòa thượng Thích Nguyên Lý là người đang chủ trì. Và trả lời qua lời của hòa thượng Thích Nguyên Lý thì ngài có nói như sau: Đức Tăng Thống là biểu tượng của niềm tin của chư tôn đức tăng ni và Phật tử trong và ngoài nước. Sau khi về chùa Từ Hiếu thì chư tôn đức tăng ni Phật tử khắp nơi đã về viếng thăm ngài rất đông. Nhiều hòa thượng trưởng lão đã 83 tuổi đi phải chống gậy, có vị 80 tuổi. Thế mà khi gặp Đức Tăng Thống, Thích Quảng Độ đã sụt quỳ lạy ngài, và Đức Tăng Thống không cho, nhưng các hòa thượng đó vẫn cứ làm để biểu tỏ cái tấm lòng kính trọng đối với là hòa thượng Quảng Độ. Và điều đó nói lên cái sự trung kiên kính ngưỡng của các tăng ni sau 43 năm vẫn chỉ thấy có một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là ánh sáng cuối đường hầm. Điều này nói lên là gì? Hiện đang có những cái phong trào mà của cộng sản nó tung ra những cái chiến dịch cũng nhân danh những người trong tổ chức lên án tổ chức của mình, nói những cái điều sàm sỡ bất chính đối với Hòa Thượng Quảng Độ. Nói chung là như vậy. Thì ngày 28 tháng 11 vừa qua đó, thì Phòng Thông tin Phật giáo cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 11, bà Pamela Pontius là tham tán chính trị tòa tổng lãnh sự của Hoa Kỳ đã đến chùa Từ Liễu ở Sài Gòn để vấn an Đức Tổng thống Thích Quảng Độ. Thưa quý vị, điều đó là một cái điều hết sức đáng nhận của cái tòa đại sứ, cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại miền Nam. Có thể những khi ngài đi, có thể là họ đã biết trước rồi, nhưng mà đây là cái sự hiện diện của ngài, nói lên một cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ đối với Đại giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và thưa quý vị, ở Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ với cái liên hệ với Đức Tăng Thống, và bà có gửi lời để kính vấn an, bà có đến tận nơi để vấn an Đức Hòa Thượng và ngài, và ông đại sứ của Hoa Kỳ đã gửi lời vấn an đến ngài, và ông hứa sẽ tìm thời gian để về đến Sài Gòn để mà gặp thăm Đức Tăng Thống trong một ngày rất gần đây. Thì do đó cái chuyện bàn tính làm hay cái gì thì chúng tôi chưa được biết rõ mục đích rõ ràng, nhưng mà đấy là những cái sự việc xảy ra diễn ra mà chúng tôi đã ghi nhận được. Chúng tôi xin cải chính là Hòa Thượng thầy Hải Tạm, dạ Thích Hải Tạm, dạ vâng. Vâng, xin được trở lại với luật sư và với cô Mai Lê.
Dạ vâng, xin mời luật sư cho biết ý kiến, thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc có những thông tin mới nhất về Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hôm nay tôi được tin là ngài đã về miền Nam rồi, nhưng mà tôi không biết là ngài về chùa nào. Nếu ngài về chùa, trở lại chùa Thanh Niên Thiền Viện, thì cái việc trở về này có một ý nghĩa khác. Mà bây giờ ngài lại trở về chùa Từ Hiếu, tức là cái việc trở về này nó có một ý nghĩa khác. Theo thông tin mà tôi được biết phần trước thì không biết ông Hồng Phúc có biết những cái thông tin đó không, là có hai vị hòa thượng là tên là gì tôi quên rồi, là về Huế và gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, và ba ông dự định là ra Bắc, ra về, ra Thái Bình để thăm cụ Quảng Độ. Nhưng mà ra khỏi cổng của cái nơi mà ông Lý ở đó thì công an nó chặn lại, nó không cho đi, và nó theo dõi, nó hai ông kia phải trở về, mà ông ta Lý không đi cùng được. Và hai ông kia trở về thì dọc đường bị nó quấy nhiễu. Ông Hồng Phúc có cái thông tin chi tiết về cái đó thì xin ông.
Không có, mà tôi quên tên mất hai cái vị hòa thượng mà đến gặp linh mục Lý, là cũng có biết chương trình ra đi như vậy. Thế nhưng mà nhờ cái hai vị đó đó, hình như từ đó mà có một số quý vị hòa thượng trụ trì các chùa ở ngoài miền Bắc đã mà thỉnh ngài Hòa Thượng Quảng Độ đến viếng chùa rồi thuyết pháp rồi ăn cơm chay. Và sau khi ở đó ra đây thì thay vì trở về lại Thái Bình thì Hòa Thượng Quảng Độ đã đi về Hải Phòng, về ra Hà Nội và dự chủ mua vé xe lửa trở vào Nam. Nhưng mà lại thay vì đi bằng đường xe lửa thì thưa ông, thưa luật sư và thưa cô Mai Lê, là lại đi bằng đường xe con, tức là mướn xe tư để đi vào. Thưa luật sư, đấy là những gì chúng tôi còn nhớ, thưa luật sư.
Vâng, nếu mà như thế thì nó giải đáp cái thắc mắc của tôi, rằng thì cái việc mà ngài Thích Quảng Độ về miền Nam này là do là sự bố trí của Phật giáo, chứ không phải là do nhà cầm quyền nó đưa về. Và nếu mà ngài về như thế mà bọn chính quyền địa phương ở Quảng Ninh với các thứ nó không cản trở được, tức là cái bộ máy đàn áp của nó bị trục trặc rồi, nó không cản, đáng lẽ nó phải cản trở. Mà nếu mà một là nó không cản trở được, hai là nó cố tình không cản trở. Nếu nó cố tình không cản trở, tức là nó phải làm lơ cho ngài Quảng Độ về miền Nam. Tại sao? Là tại vì nó bị áp lực về phía Mỹ rất nhiều. Và hiện nay là chế độ của nó đang trên đà sụp đổ và rất là lung lay. Và nếu trông vào những cái nguồn ngoại viện, mà nó, các ngoại viện với các cái nguồn đô la cả ngoại quốc là bị chặt đứt hết rồi. Và nội bộ của nó đang thảo luận với nhau rằng nó bị, tôi nói tuần trước rồi, ông không còn nhớ không, là nó nói là nó bị siết chặt giữa Mỹ và tàu, và nó đang gọi cái đó là rủi ro lưỡng cực, là tàu của Mỹ đó, mà bây giờ nó ở trong cái rủi ro đó, và bây giờ chắc là nó bị áp lực nhiều quá thì nó phải lơ là cho cái thích cụ Quảng Độ về. Mà khi mà cụ Quảng Độ về như thế mà lại trước đó lại có cái việc mà đi thăm linh mục Nguyễn Văn Lý này, là hai cái thế lực mà cộng sản nó sợ nhất, tách động quần chúng mà có thể đứng lên lật đổ chế độ nó, là Công giáo là một, Phật giáo là hai. Công giáo thì có tổ chức và chặt chẽ hơn là Phật giáo, và bây giờ mà Phật giáo với Công giáo mà lại liên kết với nhau bắt tay nhau mà nó không cản trở được, nó phải để cho hai cụ đó về lại, và như thế là nó chịu áp lực Mỹ, nó phải nhượng bộ, và như thế trước là một bước lùi của chế độ nó. Vì cái việc cụ Quảng Đậu về lại miền Nam mà lại không ở chỗ Thanh Niên Thiền Viện mà ở chỗ Từ Hiệu thì là rất có ý nghĩa đối với sự phân tích của tôi. Vâng, để tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư, và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, mấy hôm nay khắp nơi trên cả nước và trên các mạng, các trang mạng, họ xôn xao bàn tán chuyện một em học sinh tên tắt là HLN, 11 tuổi, học sinh lớp 6 trường trung học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã bị cô giáo phạt đứng yên để cho 23 bạn trong lớp lần lượt mỗi người tát cho 10 cái, tức là 230 cái, cộng với cái tát cuối cùng của cô giáo Thủy chủ nhiệm, tổng cộng là 231 cái tát. Sau đó em phải vào bệnh viện để điều trị. Thì thưa hai ông, lịch sử giáo dục Việt Nam có bao giờ đã xảy đến cái nông nổi này hay chưa? Xin mời ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật về vấn đề này để quý vị thính giả được biết, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa, các tin tức ở trong nước thì đang rất nhiều, các nơi. Chúng tôi muốn trích một cái Facebook của một người ở trong Facebook tên là Trung Nguyễn. Ông có đưa ra những cái nhận xét của rất là sắc, sâu sắc và rất là chính đáng để phục vụ để hầu chuyện cùng quý vị thính giả của đài chúng ta. Thứ nhất đó, cái sự việc với cô giáo, nguyên tên của cô là Nguyễn Thị Phương Thủy, cô là chủ nhiệm lớp 6/2 của trường trung học cơ sở Duy Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình. Cô đã để cho cả lớp tắt hội đồng một học sinh mà tên tắt cô Mai Ly vừa đọc là HLN, tên thật đó là Hoàng Long Nhật, vì em học sinh này đã bị cái đội cờ đỏ trường học mà cũng có tay chân công an, thưa quý vị, hội cờ đỏ báo cáo là đã nói tục và đã khiến cho dư luận dậy sóng. Đáng nói hơn cả là bản thân cái cô giáo Thủy này, cô đã trực tiếp là cái người tát cái crack cuối cùng cho nên 20 học sinh, mà cho tới 23 học sinh mà có tới 231 cái tát, trong đó có cái tát sau cùng là gọi như là một cái phát chú ân huệ cô đã ban cho cái em học sinh nhỏ này mới có 11 tuổi, thưa quý vị. Cái bạn phi nhỏ đó, ở trong một cái lớp học đó, thì cô giáo chính là hiện thân của cái bộ chính trị. Cô giáo tự cho mình là có toàn quyền đối với các em học sinh, kể cả cái thân thể các em, dù không có luật pháp điều lệ trường học nào cho phép cái điều đó. Cô tưởng rằng cô có cái quyền xúc phạm đánh đập các em học sinh, và các em chính là cái thảo dân của Việt Nam đang bị cô giáo là bộ chính trị cai trị. Quyền cái sinh mạng của cái người ở trong đất nước dưới chế độ cộng sản đã nằm trong tay của bộ chính trị, họ muốn làm bất cứ điều gì thì tất cả các cơ quan truyền thông cũng đều phải công nhận đó là thật, đó là đúng, dù những cái chuyện mà thấy vô lương tâm ngay trước mặt họ cũng vẫn có thể nhắm mắt họ làm ngơ. Thế theo tiếp tục cái cuộc bình luận đó là tiếp theo thì cô giáo đã dùng tới cái phương pháp như là thẩm đẫm tư tưởng phong cách của Hồ Chí Minh là bạo lực cách mạng để mà quản lý cái lớp học. Cô sử dụng cái đám đông để hạ nhục, đấu tố, bạo hành một con người để tạo ra cái sự sợ hãi đối với cả lớp nhằm mục đích không còn ai dám chịu trục, có nghĩa rằng không còn ai dám phản đối chế độ hết. Dạ. Các cái thủ đoạn chính trị của giới lãnh đạo cộng sản đã được cô giáo Thủy sử dụng rất là nhuần nhuyễn. Trong cải cách ruộng đất, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng huy động nhân dân đấu tố, giết những người bị cho là địa chủ. Những người đó là số ít, giết một số người để gieo rắc kinh hoàng cho toàn xã hội, đạt được cái hiệu quả để cai trị, không còn ai dám ho he phản đối cái nền cai trị của Bộ Cộng sản nước Việt Nam. Thưa quý vị, cái tai hại nó đã xảy cho đất nước là gì? Là cái thế hệ trẻ rồi đây sẽ trở nên hèn nhát. Một cái việc làm bất nhân vô đạo, đến cái độ mà 23 em học sinh, tát một em học sinh, có 11. Mà cô ra lệnh rằng phải tát thật mạnh, em nào mà tát không thật mà tát lấy lại đó thì sẽ bị tát lại. Thưa quý vị, tàn nhẫn không thể nào có thể nói cả. đến nỗi tất cả 23 em học sinh đó đã sợ cô giáo, đến nỗi không dám phản ứng một lời nào. Thưa cái đó là các em sợ hay là các em đã bị mất nhân tính ở trong cái nền giáo dục của Cộng sản ngày hôm nay? Không còn biết đâu là đạo nghĩa, không còn biết đâu là lòng nhân đạo đối với bằng hữu, đối với những người chung quanh. Những chúng ta nhìn thấy những trẻ con là cái số người đó, một con thú nó ôm lên còn như nó coi như một con người, nó vuốt ve, nó cho ăn cho uống, nó dẫn đi chơi này kia, trong khi con người với con người với nhau, bạn học với nhau mà sẵn sàng có thể hành hạ nhau vì cái lệnh của cấp trên, thì thưa quý vị, khi trở thành một công dân của đất nước, họ sẽ làm gì? Thì họ tuân theo một cách triệt để những cái mệnh lệnh của cấp trên. Thưa quý vị, cái sự hèn nhát đó, nó sẽ đưa cái đầu não của các em đi vào một cái chế độ nô lệ mới của chính người mình, cai trị người mình, thưa quý vị. Ngược lại, thì các vị giáo viên là gì? Thưa các vị giáo viên, như chúng ta đã biết, trước đây có những cuộc hội hè tiếp đón các ông lo bà lớn ấy, thì các, xin lỗi cô Mai Ly, các nữ giáo viên ấy, là phải làm tiếp viên đi chuốc rượu cho các ông quan to con lớn ở trong tỉnh. Rồi quốc hội bây giờ đang bàn đến cái luật của các nữ giáo viên hết sức tồi tệ mà có lẽ trên thế giới thì có ở cái luật lại ở Việt Nam, là những giáo viên họ cho rằng nếu không may hay là nếu lỡ mà có bán dâm 4 lần ở trong đời không sao, còn được đừng quá 4 lần thôi. Là điều này chúng nghĩ là luật sư Đinh Tịch Bích rõ cái chuyện này lắm. Chúng tôi xin được chúng tôi xin được nói cái câu cuối cùng là cái bà hiệu trưởng của cái trường đó đã đi năn nỉ mà nói với các báo, yêu cầu các báo là không được phổ biến cái tin này vì trường sắp sửa được truy tặng cái danh hiệu là trường gương mẫu với đề trường kiểu mẫu gì đó, thì xin yêu cầu đừng vì một người mà làm mất đi cái giải khen thưởng đó. Thưa quý vị, tồi tệ đến thế là cùng, trước một cái sự thật tàn nhẫn vô lương như vậy mà họ còn dám đi bịt miệng báo chí, không cho người ta nói lên những cái sự thật đó để mà làm trong sạch hóa xã hội, thì quý vị đối với từ trên xuống dưới chúng không sợ gì dối trá, chúng chỉ cần làm cái điều gì có lợi là chúng làm. Xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao, thưa luật sư, 231 cái tát có quá đáng không ạ?
Không, mỗi học sinh chỉ được tát 10 cái thôi, tức là 23 học sinh thì tát 230 cái, còn cái thứ 231 là của cô giáo. Và tôi nhớ hình như là tôi có cái thông tin là cái anh hiệu trưởng cái gì anh cắt nghĩa về cái gì đó, anh nói rằng thì là đấy là sở dĩ bị tát nhiều như thế là các học sinh phải thi đua cho thi hành kỷ luật. Là ông có tin chi tiết về cái đó thì xin bổ túc cái thông tin của tôi.
Thì cái đó có một cái bài họ viết theo và nói là kể là mỗi gia đình nên chọn một cái chọn một cách giáo dục. Họ những cái bài báo đó là bài báo cò mồi của chế độ của những cái tên bồi bút để mà viết, để mà bào chữa cho chính sách. Họ nói làm cho như có vẻ vô tư đó. Là từ bé tới lớn ở trong gia đình tôi cũng đã bị đánh nhiều lần rồi, ngày xưa còn bé đi học thời trước thì cũng bị ăn trước kẻ này kia nhiều lần rồi, thế bây giờ ra đây có bị tát thì nó cũng là cái chuyện bình thường từ quá khứ kéo đến thôi. Tức là xưa những cái lối biện hộ của họ một cách hết sức là ấu trĩ và hết sức tồi tệ để chúng tôi không có khai thác vào đây và chúng tôi cũng không muốn trưng bày ra đây. Tức là xưa
vâng, cái nền giáo dục nó mục nát của chế độ cộng sản tôi đã phê bình, tôi đã phân tích rất nhiều rồi, nhưng mà tuần này lại có dịp đưa ra 231 cái tát này thì là nó xác nhận những cái phân tích mục nát của chế độ, là vì cả cái chế độ nó đưa một cái hệ giá trị cộng sản và nó áp đặt lên hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam và nó tạo nên một cái cuộc khủng hoảng giá trị và cuộc đấu đá giữa hai hệ giá trị ở Việt Nam như thế, nó là tạo nên một cái nền giáo dục và rất tức cười là nó giáo dục theo cái hệ giá trị cộng sản, cho nên nó không dạy học sinh là theo cái đạo đức cổ truyền của con người, chứ không phải là của người Việt Nam mà thôi, của con người thôi, và là hệ giá trị đạo đức, hệ giá trị đạo đức cổ truyền của con người Việt Nam, nó lại càng bị nó đánh phá, nó bỏ đi. Và bây giờ cái hình thức mà cho mỗi học sinh đáp bạn mình 10 cái để thi hành kỷ luật, như là ông Hồng Phúc nói hồi nãy, đó là một hình thức đấu tố của cộng sản.
và nó muốn phạt người ta thì nó phạt bằng những cái hình thức đấu tố đó. Đó là cái hệ giá trị cộng sản nó là như thế. Và tôi còn nhớ tôi có một cái thông tin nữa là cái nghề cô giáo ở Việt Nam rất là tồi tệ, nó lương rất ít mà bổn phận rất nhiều, thành nhiều cô giáo phải là mở những cái lớp học tư ở nhà để kiếm ăn thêm, rồi làm đủ mọi cách để ăn bớt thức ăn của học trò để mà kiếm chắc để nuôi sống. Mà thậm chí là mấy tuần vừa qua khi mà Quốc hội Việt Cộng nó hội họp với nhau, nó đưa ra cái luật, nó nói này thì là các cô giáo mà đi làm nghề bán dâm, bán chân nuôi miệng thì chỉ được phép bán chân 3 lần thôi, mà bán đến lần thứ 4 thì sẽ bị bắt vào tù. Có cái chế độ nào mà nó cho cô giáo đi bán dâm mà bây giờ nó lại đưa ra cái luật là 3 lần thôi, đến lần thứ 4 là bị bỏ tù đó nhé. Khi tôi nghe nó thảo luận những cái đó thì tôi thấy cái hệ giá trị cộng sản ở Việt Nam nó tồi bại đến như thế nào. Bây giờ để bổ túc cho cái phát biểu của tôi ngày hôm nay về cái hệ giá trị cộng sản nó vào nước Việt Nam, nó làm cho cái nền giáo dục của Việt Nam nó hủy hoại như thế nào, thì tôi xin mượn một đoạn của blogger Mạnh Kim viết cho blog của Đại Tiếng Nói Hoa Kỳ. Có một đoạn cuối như thế này, tôi đọc nguyên văn: sự tan nát đạo đức xã hội thật ra không thể loại trừ yếu tố chính trị. Nếu không dám đề cập đến chính sách giáo dục trong đường lối cai trị là đề cao con người mới xã hội chủ nghĩa hơn là văn hóa và đạo đức, đề cao việc trung thành với đảng hơn là gắn bó với những giá trị đạo đức truyền thống, thì những mổ xẻ về đạo đức xuống cấp chỉ là hành động tương tự vớt lấp váng trên bề mặt của một cái ao tù nước đọng gây ô nhiễm xã hội từ những cặn bã hôi thối nằm sâu ở dưới đáy. Đừng né tránh mà phải thừa nhận rằng chính cái đường lối cai trị cộng sản đã đập nát các giá trị đạo đức truyền thống ngay từ những ngày đầu của lịch sử cộng sản. Những trận mưa rầm rỉ rả tuyên truyền cùng chính sách xây dựng xã hội chủ nghĩa, xã hội mới xã hội chủ nghĩa, trong khi phủ nhận và triệt tiêu nhiều giá trị đạo đức căn bản, đã làm chóc gốc và gãy đổ những giá trị đạo đức vốn ngạo nghễ cả ngàn năm. Khi mọi thứ được đảng trị trong ngoặc kép và đảng hóa trong ngoặc kép, kể cả tôn giáo, thì vị trí của những giá trị khác trong đó có giá trị đạo đức phải lôi lại và thậm chí bị vứt đi. Cộng sản và cái gọi là xã hội chủ nghĩa của họ chẳng khác gì đám sâu đục khoét và tàn phá những cây cổ thụ đạo đức. Chẳng phải tự nhiên mà sự xuống cấp đạo đức của xã hội Việt Nam hiển hiện y hệt xã hội của nước anh em Trung Quốc. Chính quyền đã làm gì để chấn chỉnh đạo đức? Bộ văn hóa tham mưu trung ương đảng ban hành nghị quyết 33 về xây dựng phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ cũng trình chính phủ ban hành nghị định 110 về quản lý tổ chức lễ hội. Nghị định toàn là nghị định không? Nghị định 122 quy định xét tặng danh hiệu, nó tặng ra danh hiệu gia đình, thôn, bản, ấp văn hóa. Bộ Văn hóa cũng đề ra nhiều giải pháp để phát huy sứ mệnh văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ, tăng cường phối hợp liên ngành trong ngành giáo dục đạo đức. Đấy là phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trong phiên chất vấn Quốc hội ngày 30 tháng 10 năm 2018. Đó chẳng phải là giải pháp, những điều đó chưa bao giờ là giải pháp. Mô hình làng văn hóa, phường văn hóa chưa bao giờ đóng góp cho việc xây dựng đạo đức xã hội. Sự xuống cấp của đạo đức xảy ra cùng thời với sự bùng nổ những mô hình và cách thức xây dựng văn hóa này. Đấy, đấy. Cái đoạn này nó chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi về khủng hoảng giá trị ở nước Việt Nam qua cái giáo dục của Việt Nam. Và tôi trước đây tôi đã từng xem những cái sách giáo khoa của Việt Cộng từ lớp 3, lớp 4 đó là tiểu học, học sinh mới có 8, 9, 10 tuổi rồi. Những cái bài tập về toán nó không ra những cái toán tính cộng tính trừ. Thí dụ như tính cộng thì nó đây hôm nay quân ta đã tiêu diệt được 7 tên địch,
và làm bị thương 3 tên địch, vậy thì thiệt hại của địch là bao nhiêu? 7 cộng với 3 là 10, chỉ có dây nữa. Trẻ con là 7 cộng với 3 là 10 thôi mà nó phải lấy cái thí dụ là ra trận, giết giặc thì cộng 7 với 3 là 10. Đấy, nó dạy trẻ con từ bé là đi giết người, chứ không nó đầu độc trẻ con như thế. Và tôi thấy rằng cái chế độ giáo dục của Việt Cộng, nó đã từng tuyên dương các nhà giáo dục là kỹ sư tâm hồn. Tức là gì? Nó tạo cho cái tâm hồn của trẻ con là thành những cái bộ máy, những cái robot để thi hành những cái lệnh mệnh lệnh của Đảng. Rồi cái chế độ như thế thì làm sao mà có một nền giáo dục tử tế được? Vâng, tôi chưa thấy rồi.
Xin phép của Mai Lê được góp thêm với luật sư một tí xíu về cái vấn đề này. Thưa quý vị, cái nền giáo dục của Cộng sản Việt Nam nó có những cái đặc tính mà chúng tôi thấy chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc nó có cả. Đó là cái chuyện là có những cái, nó không còn cái trật tự gì cả. Có những phụ huynh học sinh đến trường bắt cô giáo quỳ xin lỗi học sinh. Xấu hổ đến như thế là cùng. Rồi có những chuyện như ông quan to chết lớn liên lạc với ông học trưởng, mới ông học hiệu trưởng để làm gì? Để kiếm các em học sinh đến tuổi gần trưởng thành 15-16 giờ đó để dâng hiến cho mấy ông quan ở trong tỉnh. Thưa quý vị, nó thối nát và dơ bẩn không tưởng tượng được. Thế có một câu chuyện cười tôi để cho chị biết đọc để quý vị nghe, là ông Phùng Xuân Nhạ hiện giờ đang là bộ trưởng giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Thì một lần ông đi thanh tra ở một cái trường học, thì ông vào ông nhìn vào quả địa cầu trong lớp, ông hỏi một học sinh là hãy cho tôi biết tại sao cái trục của cái quả địa cầu này nó lại nghiêng như thế. Có em học sinh sợ quá lên chứ, dạ chứ không phải em làm đâu ạ. Ông quay sang với học sinh khác, ông hỏi tại sao. Thì em kia giật mình nói là thế thầy em không biết, em vừa mới vào lớp, trong cả lớp đều biết em vừa mới bước vào lớp chứ thầy. Một lúc ông Nhã ông bắt đầu quay mặt có thầy giáo, ông hỏi không thể trách ông nói là thưa thầy giáo đầy cái vẻ mặt đầy hối lỗi là không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về thì nó đã nghiêng thế rồi. Rồi ông hiệu trưởng đứng kế bên nét mặt ngày càng khó khăn và trả lời với ông Phùng Xuân Nhạ là dạ là vì thủ tướng xem để cho thủ tướng xem cho nó dễ đó, thưa bộ trưởng xem cho nó dễ. Rồi cuối cùng ông đập bàn nói vớ vẩn, thầy hiệu trưởng nói có vẻ rành rành, nói thật ra thì xấu hổ vì kinh phí của nhà trường quá hạn chế nên chúng tôi đi mua cái quả địa cầu này ở bên vỉa hè cho nên nó không bảo đảm được chất lượng. Dạ. Ông bộ trưởng mặt mày tím ngắt lại hét lên, toàn là một đầu lũ đầu óc ba đậu không, không có biết một cái gì cả. Quả địa cầu nó nghiêng thì phải lấy cái gì kê cho nó ngay lên chứ. Là thưa quý vị, đấy là cái hiểu biết của một ông bộ trưởng giáo dục về cái chân của cái quả địa cầu. Thưa quý vị, là xin trả lời với cô Mai Lê.
Dạ vâng, rồi họ có kê lên hay không thưa ông Hồng Phúc?
Tôi nghĩ chắc câu chuyện đến đó đủ diễn tả sự hiểu biết của ông bộ trưởng giáo dục về chuyện cô này, chắc họ không kê đâu chứ cô.
Dạ vâng, thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc và quý vị thính giả khắp bốn phương có lại giờ này, thì quý vị đều biết rằng cá nhân chúng tôi bỏ nước ra đi từ lúc mà chúng tôi vừa mới lớn, do đó chúng tôi cũng không biết gì nhiều về cái chế độ, không biết gì nhiều về cái miền đất quê hương chôn rau cắt rốn của mình giờ này nó đã thay đổi tới mức độ nào rồi thưa quý vị. Và rồi đây có lẽ đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nghe luật sư cũng như ông Hồng Phúc nói rằng một vị nữ giáo viên có quyền đi bán dâm 3 lần, chỉ được 3 lần thôi. Thì Mali cũng rất là phân vân thưa luật sư và ông Hồng Phúc. Không lẽ người ta căn hay sao mà người ta đếm được 3 lần thưa anh?
Chắc họ tin vào sự thành khẩn của cô giáo. Khi nó đã thành luật rồi thì các cô có thể tự khai, không có sợ gì cả thưa cô.
Dạ vâng, như vậy có lẽ thì người ta cũng là những cái người gọi là rất là thần thật đó nhỉ. Chẳng biết nói dối là gì đó nhỉ.
Dạ vâng. Không biết thành thật thì nói dối đâu. Là bị bắt 3 lần thì chưa có bị đưa ra tòa.
Bị bắt 3 lần chứ còn mà làm bao nhiêu lần mà không bị bắt á, thì coi như là không tính. Dạ, cái đó là không tính. Dạ, tại theo cái nghiên cứu và cái xác suất ở bên này đó thưa quý vị, thì một người, thí dụ một người đi vào tiệm ăn cắp vặt á, thì người ta ăn cắp 10 lần, người ta chưa bị bắt tới 1 lần, thưa quý vị. Thì nếu mà Việt Nam cho cái xác suất cũng tương tự như vậy, thì 30 lần thứ 4 là coi như tới lần 40 rồi đó thưa quý vị. Ít nhất là 40 rồi đó. Mặc dù chúng tôi làm toán, chúng tôi không có phải là kỹ sư, thưa quý vị, do đó nên cái môn toán của chúng tôi cũng hơi dở một chút xíu. Và chúng tôi còn nhớ rằng những cái ngày mà chúng tôi còn cấp sách đến trường tại quê hương đất nước đó, thưa quý vị, chúng tôi luôn nhớ cái hình ảnh của một giáo sư, một giáo viên, một cô giáo trong chiếc áo dài rất là kín đáo. Và lúc nào phần đông các cô cũng đều buộc tóc cao. Và mỗi lần chúng tôi gặp các cô ngoài đường thôi, chứ đừng có nói gặp trong khuôn viên nhà trường nhé, ngoài đường thôi, là học trò thấy bóng cô là phải đứng ngã mũ chào. Mà mỗi lần đó mà giáo sư mà tới nhà, như cá nhân chúng tôi nhà lúc bây giờ có một đứa em trong gia đình, phải nói rằng là nó cứng đầu vô cùng, thưa quý vị, mà cô giáo phải tới tận nhà. Mà khi cô giáo tới nhà, chúng tôi nhìn thấy dáng cô ở trước cổng thôi là bà cụ tôi đã phải gọi người nhà kéo ghế ngay đi pha tách trà, và mẹ tôi phải ngồi đó hầu cô cho tới khi nào cô đứng lên đi về, thì lúc bấy giờ mẹ tôi mới dám bước vào trong nhà. Thì chúng tôi, đó là cái hình ảnh của một giáo viên cái thời kỳ mà chúng tôi còn sinh sống ở Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa ông Hồng Phúc, Mai-ly cũng như luật sư Mai-ly xin lỗi đã kể lại một vài cái nhận định của cá nhân Mai-ly khi còn ở quê nhà, thưa hai vị. Thưa luật sư Võ Hồng,
tôi đóng góp như vậy, chúng tôi rất mừng để nói lên được cái sự thật của cái nền giáo dục của mình. Có nhiều cái chi tiết nó rất nhỏ thưa cô, nhưng nó nói lên được cái nền giáo dục biểu tượng của chúng ta, tiên học lễ mà họ văn đó thưa cô.
Dạ. Dạ vâng, quả đúng như vậy thưa ông. Thưa luật sư Võ Hồng Phúc, ngày 24...
Tôi xin bổ túc thêm về cái nền giáo dục của quốc gia Việt Nam, là về ngày Tết, có cái, nó có cái tục ngữ. Mùng một bên cha, mùng hai bên mẹ, mùng cha đi tết thầy. Tức là coi thầy là cha mẹ của mình. Chứ không phải là thầy là trưởng ban kỷ luật và thi hành đấu tố. Đấy, lấy cái sự khác biệt của hệ giá trị quốc gia, nó khác cái hệ giá trị cộng sản là như thế. Con xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 24 tháng 11 vừa qua, trong một cái buổi tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có công bố rằng kỷ luật giáo sư Chu Hảo là để cứu muôn người. Thưa hai ông, phản ứng của dư luận cho rằng kỷ luật giáo sư Chu Hảo là tiên chiến chống giới trí thức Việt Nam. Thì không biết hai ông nghĩ sao? Trước hết Mai-ly xin mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ, thưa cô và luật sư cũng như quý vị thính giả, cái điều mà chúng ta ai cũng biết đó, là cái giới trí thức với lại chủ nghĩa cộng sản không thể nào hòa đồng với nhau được hay đồng hành với nhau được. Người cộng sản khinh thường giới trí thức và họ chỉ cho rằng cái giới công nông của họ là những cái thành phần hữu dụng cho xã hội. Họ dùng những cái danh từ xấu xa và đê tiện để gắn hiệu cho cái giới trí thức, thì đó là cái điều mà ai cũng biết, đặc biệt là Mao Trạch Đông có nói một câu hết sức là thô lỗ mà chúng tôi cũng không muốn lặp lại ở đây. Thế thì thưa quý vị, thưa cô, hôm vừa rồi đó thì là ông Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, ông có nói cái việc khai trừ ông Chu Hảo ra khỏi đảng đó, là một cái biện pháp cần thiết để mà chống lại cái quá trình tự diễn biến và tự chuyển hóa gây nguy hại cho cái nền an ninh của đất nước, và hình thức kỷ luật này là để cứu cho muôn người. Đấy là cái lời nguyên văn của ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trong một cái đại hội vào ngày thứ bảy vừa qua. Thế thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương một tuần trước thì loan báo rằng cái hình thức kỷ luật để mà khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Chu Hảo đó là giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức. Dạ, Tri Thức nhé. Dạ, vì ông đã bị cho là có những hành vi chống đối, thách thức sau khi đã được ủy ban này nhắc nhở kiểm điểm về một cái kết quả, kết luận của họ trước đây cho rằng là ông đã cho xuất bản một cuốn sách có cái nội dung trái với cái quan điểm chủ trương đường lối của nhà nước. Đấy là cái tội của ông đối với lại cộng sản, đối với chế độ cộng sản. Cái sự kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định kỷ luật cái giáo sư Chu Hảo đó đã tiếp tục dấy lên nhiều cái phản ứng và đồng tình ở trong nước cũng như ở ngoài thế giới. nó làm cho chúng tôi nhắc nhở nhớ đến một cái cuộc đấu tranh vô tiền khoáng hậu ngày xưa, đó là của nhóm nhân văn sai phẩm đã nổi lên chống đảng. Nhưng vào cái thời kỳ đó, chúng kiềm cập chặt chẽ quá, thế về vấn đề thông tin không được như ngày hôm nay, cho nên cuộc đấu tranh đã diễn ra từ năm 1955 và cho tới 1958 thì bị diệt tắt. Dạ. Thì thưa quý vị, trong một cái lá thư ngỏ đề ngày 11 tháng 11 năm 2018 vừa qua đó, đã gần 100 vị giáo sư tiến sĩ và các nhà nghiên cứu Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới đều lên tiếng để bày tỏ một cái sự quan ngại về cái cáo buộc vô căn cứ và đáng lo ngại đối với giáo sư Chu Hảo. Họ cho rằng đây là một sự vùi vật các thành phần trí thức đã đóng góp cho đất nước, cho nên họ bắt buộc phải lên tiếng chứ không thể để tình trạng ra. Và trong một cái bức thư họ gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, kiêm Chủ tịch nước Việt Nam với lại ông Nguyễn Xuân Phúc này, thì đã tất cả họ đồng ký tên và ghi ra họ bày tỏ cái sự đồng ý và thất vọng, bày tỏ sự không đồng ý và thất vọng sâu sắc về những cái cáo buộc nhắm vào giáo sư Chu Hảo và nhà xuất bản Tri Thức mà ông ta là người làm giám đốc. Những cái cáo buộc này đó, nó đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên vào ngày 25 tháng 10. Và theo đó, đó thì nhà xuất bản Tri Thức đã phát hành một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm và chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Các học giả và giáo sư và nhà nghiên cứu ký tên vào bức thư đó đã đánh giá rằng những cái lời buộc tội của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng là vô căn cứ và đáng lo ngại. Vì lẽ trong thời gian qua đó thì nhà xuất bản Tri Thức đã đóng góp một phần giúp cho các sinh viên và học giả Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các công trình học thuật lớn của các nước khác bằng cách dịch sang tiếng Việt những cái tài liệu ngoại ngữ để đem du nhập vào đất nước. Một cái điều rất cần thiết cho cái ngành, cho các cái sự nghiên cứu về ngành khoa học. Và trong cái bức thư đó thì họ có nói rõ, các cái công trình học thuật lớn lao đó là nền tảng để nghiên cứu và tư duy hiện đại trong cái ngành khoa học, xã hội và nhân văn. Và tại các trường trung học và các đại học trên khắp thế giới, các công trình đó nằm trong giáo trình cơ bản của nhiều ngành học và môn học khác nhau mà sinh viên phải đọc và để nắm cho vững. Yeah. Thế thì đấy là những cái nhận định và cái lá thư phản bác lên. Song song đó có những người minh danh lên tiếng ở trong nước để phản bác cái quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại giáo sư Chu Hảo, trong đó có giáo sư Hoàng Dũng, ông dạy ở Đại học Sư phạm thành phố Sài Gòn. Và ông nói với cái đài AFP vào ngày 25 tháng 10 vừa qua như sau: việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo là một thông điệp nhắm vào giới trí thức Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tiếp theo đó thì ông tiến sĩ Nguyễn Quang A là một cái người làm việc lâu năm với ông Chu Hảo. Ông nói rằng ông không ngạc nhiên về cái bản án mà Đảng Cộng sản dành cho ông Chu Hảo. Nhưng ông ngạc nhiên vì một cái bộ phận quyền lực ở trong Đảng lại tha hóa đến cái mức dám kỷ luật một người đã bỏ nhiều công sức cho cái việc chấn hưng dân trí Việt Nam, mà theo ông Nguyễn Quang A, chưa ai là người đã làm được trong hàng chục năm qua theo cái tôn chỉ của nhà cách mạng là cụ Phan Duy Trinh đề ra từ đầu thế kỷ trước, thưa quý vị. Và cả hai người, ông tiến sĩ Nguyễn Quang A và ông giáo sư Đại học Hoàng Dũng, đều cho rằng việc Đảng Cộng sản kỷ luật giáo sư Chu Hảo là có thể đưa đến một cái kết quả ngoài dự kiến của Đảng, là giới trí thức sẽ phản ứng theo chiều hướng đồng quan điểm đối với giáo sư Chu Hảo. Đấy là cái phần mà phản ứng ở miền Nam cho cái hiện tình ngày hôm nay. Chúng có cái vấn đề liên quan đến nhân văn sai phẩm, chúng tôi xin được trình bày sau. Tiếp theo lời của xin dừng lời cho luật sư Đinh Thạch Bích và xin với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư.
Vâng, tôi để ý đến khi mà được hỏi về cái việc kỷ luật ông giáo sư Chu Hảo thì anh Nguyễn Phú Trọng anh trả lời rằng kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác đừng cậy mình thế này thế nọ, rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả, quan trọng nhất là phơi bày hết cả. Thế thì cái câu đó có ý nghĩa gì? Kỷ luật một vài người để cứu muôn người, cái muôn người mà anh Phú Trọng anh nói là ai? Không phải là dân Việt Nam. Muôn người mà anh nói là đảng của anh ấy. Cái câu này chứng tỏ rằng anh đang thú nhận rằng đảng của anh đang trên đà tan vỡ. Thành ra cái việc mà dư luận phê bình rằng kỷ luật giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến với giới trí thức Việt Nam, không phải là tuyên chiến, mà thực ra là nó sợ trí thức Việt Nam. Là vì trí thức Việt Nam ở trong đảng đã từ bỏ ra rất nhiều rồi, như ông Hồng Phúc vừa nói đấy. Đảng của nó cứ hồng bất như chuyên, chuyên bất như hồng. Giỏi đến đâu thì giỏi, phục vụ cho đảng, công lao bao nhiêu thì công lao. Nhưng mà vẫn phải theo lệnh, tuân theo những cái quyết định ngu dốt của đảng của nó. Đảng của nó, trí thức trong đảng của nó đã là rất là thụ động ở trong đảng của nó rất nhiều rồi. Thành ra là nó nói rằng thì là để người khác đừng cậy mình thế này thế nọ, rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả, là ai là người cậy mình thế này thế nọ. Đó là nó nói đến ông chủ Hảo. Ông chủ Hảo là ai? Như là cái lý lịch mà ông Hồng Phúc vừa mới nói ra. Mà quan trọng hơn hết là cái thông tin mà tôi được biết. Ông chủ Hảo là con trai của người cộng sản, kỳ cựu công thần cách mạng cộng sản, là ông Chu Đình Sương. Ông Chu Đình Sương là người bảo vệ an ninh cho Hồ Chí Minh từ khi còn đảng còn ở trong vòng bí mật, và phụ trách bảo vệ tính mạng cho Hồ Chí Minh từ cái thời đảng còn ở trong vòng bí mật. Và khi mà đảng cướp được chính quyền và Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, thì đứng ngay sau lưng của Hồ Chí Minh là Chu Đình Sương. Và Chu Đình Sương là một công thần cách mạng. Thành ra anh Nguyễn Phú Trọng khi anh kỷ luật thì anh nói đừng cậy mình thế này thế nọ, và phê phán hết cả, phơi bày hết cả. Phơi bày hết cả là cái gì? Là ông Chu Hảo ông phơi bày cái nội bộ của đảng ra nhé. Là em khui ra nhiều thứ lắm, ngoài cái việc mà ông là nhà xuất bản chính thức rồi kia, và ông là người một trong những người khuyến cáo đảng cộng sản là sau khi Liên Xô sụp đổ thì phải dân chủ hóa chế độ đi, đổi mới cả kinh tế lẫn thế hệ cho chính trị nữa, mà đảng không nghe, và cho nên đảng mới vất vả như bây giờ. Là tất cả những phát biểu của anh Nguyễn Phú Trọng là chứng tỏ rằng đảng của anh ấy đã trên đà sụp đổ rồi. Tôi nhắc lại là từ khi anh được làm tổng bí thư, anh đưa ra 27 điểm để mà phê bình đảng, thì chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là anh nói rằng đảng là phai đoàn nhạt đảng này kia, tức là lơ là với chủ nghĩa cộng sản. Và điểm thứ hai là chủ nghĩa cá nhân là bê bối tham nhũng này kia. Và cái nhóm thứ ba, 79 điểm thứ ba đó là tự chuyển hóa, tự chuyển biến, là có tư tưởng chống đảng này kia. Và ông chú Hảo này thuộc cái loại thứ ba. Và vì thế cho nên tất cả những cái việc mà nó đối phó với chú Hảo không phải là nó tuyên chiến. Người ta đã tuyên chiến với đảng nó từ lâu rồi. Bây giờ là nó chỉnh đảng để cứu đảng bằng mọi giá, nó làm mọi cách để có thể cứu được đảng của nó. Và tôi thấy rằng cái việc ông chú Hảo này mà tôi đã nói phân tích từ cả tháng nay về cái ông chú Hảo này, là đảng cộng sản Việt Nam ở Việt Nam đang trên đà sụp đổ, và Nguyễn Phú Trọng được đưa ra để chỉnh đảng để cứu đảng. Nhưng mà nó, tôi thấy rằng tất cả những cái nó phản ứng chẳng của nó trong thời gian này thì chứng tỏ rằng nó chỉnh đảng kiểu gì, mà cái kiểu của Nguyễn Phú Trọng chỉ làm cho đảng nó mau tan vỡ mà thôi.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã soạn thảo tài liệu để đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Ly cũng không quên cảm ơn quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Tới đây thì chương trình của chúng tôi xin tạm chấm dứt vì lý do thời lượng, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin kính chào, tạm biệt. Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam, PO Box 890335, Oklahoma City, viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma, viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành.